nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ngày hội đại đoàn kết liên khu dân cư 678 phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Hợp tác xã nông nghiệp Phước Hiệp, huyện Tuy Phước tiếp tục mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ rau quả Việt Gáp. Cao điểm mưa lũ năm nay ở tỉnh Bình Định sẽ diễn ra trong tháng 11 và đầu tháng 12. Chương trình còn có bài ghi nhận cố gắng của thị xã Hoài Nhơn trong phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Bây giờ là nội dung chương trình.
Nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hôm qua tại thành phố Quy Nhơn, Ban công tác Mặt trận Liên khu Dân cư 678 phường Quang Trung đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là một trong các khu dân cư được tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cấp tỉnh. Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại lịch sử 94 năm truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2024 và đánh giá quá trình 20 năm hình thành và phát triển liên khu dân cư phường Quang Trung. Những năm qua, người dân liên khu dân cư 678 phường Quang Trung đã tích cực hưởng ứng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai nhân rộng như mô hình tuyến đường cờ Tổ quốc, đoạn đường thanh niên tự quản, hội cựu chiến binh bảo vệ môi trường, tự quản về an ninh trật tự, các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao được ban công tác mặt trận các khu dân cư triển khai thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2024, cả ba khu dân cư đều được đề nghị giữ vững khu phố văn hóa, tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt trên 96%. Tại ngày hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho nhân dân khu phố 6 đã có thành tích trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2024, tặng quà cho khu phố 8 và trưởng ban công tác mặt trận phường Quang Trung. Tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho liên khu dân cư 678, đồng thời trao 20 suất quà cho 20 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tặng một phần quà cho liên khu dân cư trị giá 3 triệu đồng.
Với phương châm vì an toàn sức khỏe người tiêu dùng, Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước tích cực hình thành vùng sản xuất rau quả tập trung hợp chuẩn Việt Gáp. Đến nay, 10 tổ sản xuất rau an toàn của hợp tác xã đã trồng được 21 loại rau quả các loại, trong đó có các loại rau chất lượng cao như súp lơ vàng, cải thảo, cải thia, cải ngồng. Ngoài ra, các loại rau quả quen thuộc như rau muống, mồng tơi, dưa leo, khổ qua, đậu bắp cũng được các tổ duy trì sản xuất, đáp ứng tốt nhu cầu của đối tác khách hàng. Trung bình hàng năm, các tổ sản xuất thuộc hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp sản xuất khoảng 250 tấn rau quả các loại. Trong đó, hợp tác xã mua gom hơn 80 tấn với giá cao hơn giá thị trường từ 10 đến 15%. Sản lượng rau quả còn lại được các hộ bán trực tiếp cho thương lái trong và ngoài địa phương. Hiện hợp tác xã đang tiếp tục mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ, liên kết chuỗi sản xuất và cung ứng, giúp các hộ thành viên và hợp tác xã tăng thu nhập, phát triển kinh tế.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định, mùa mưa hàng năm trên địa bàn tỉnh thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12, với cao điểm mưa bão thường rơi vào tháng 10 và 11. Theo số liệu thống kê và quan sát trong những năm gần đây, tháng 11 là tháng có lượng mưa lớn nhất, trong khi bão chủ yếu xảy ra vào tháng 10 và 11. Vì vậy, hiện tại đang là tháng có mưa, bão nhiều nhất. Dự báo trong tháng 11 và 12 năm nay, lượng mưa ở Bình Định sẽ dao động ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Khả năng nửa cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 sẽ là thời kỳ cao điểm. Lượng mưa trung bình nhiều năm thường từ 450 đến 580 ly. Riêng khu vực vùng núi huyện An Lão có thể đạt 775 ly. bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng đến Bình Định khoảng một cơn trực tiếp hoặc gián tiếp. Mực nước trên các sông từ tháng 11 đến nửa đầu tháng 12 có khả năng xuất hiện 2 đến 3 trận lũ, đạt mức báo động 1 đến 2, có sông lên đến báo động 3. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2025, mưa dự kiến cũng ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng từ tháng 4 trở đi, nền nhiệt độ sẽ gia tăng, nắng nóng dự báo sẽ xuất hiện gay gắt hơn. Điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu nước và giảm lượng dòng chảy trên các sông trong tỉnh. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định luôn theo dõi sát diễn biến thời tiết, đặc biệt là các hiện tượng nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến địa phương. Đài cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo đầy đủ và kịp thời, đảm bảo độ tin cậy cao cho các cấp chính quyền và người dân để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của tình hình thời tiết.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam VIPHOTEC vừa phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức tổng kết 20 năm và trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 20 năm 2024. Cuộc thi năm nay, ban tổ chức cuộc thi nhận được 908 đề tài, mô hình, sản phẩm tham dự cuộc thi từ 58 tỉnh, thành phố trên cả nước, tập trung vào 5 lĩnh vực, đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Hội đồng giám khảo đã chọn trao giải thưởng cho 106 đề tài gồm 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 30 giải ba và 60 giải khuyến khích. Trong đó, tỉnh Bình Định có 2 đề tài đặt giải, gồm 1 giải ba với đề tài chế tạo mô hình hấp thụ nhiệt trong quá trình ủ phân rác thải hữu cơ của Cao Trường Thịnh, học sinh lớp 10B1 trường Quốc học Quy Nhơn, và 1 giải khuyến khích với đề tài hệ thống quan trắc mực nước từ xa và hướng dẫn an toàn tại các bờ tràn thoát lũ của nhóm tác giả Trần Võ Bảo Châu, Nguyễn Thục Quyên, Tô Hương Giang, Đỗ Trần Trí Tín, Đỗ Huyền Nhi, học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Tuy Phước. Trong tổng số 10 đơn vị và 20 cá nhân được Ban chỉ đạo cuộc thi trao tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức cuộc thi, tỉnh Bình Định có ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Bình Định, trưởng Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh lần thứ 11. Cũng tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 21 năm 2024-2025.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ thông tin và sự bùng nổ của hệ thống truyền thông nghe nhìn, việc đọc sách đã bị lấn lướt. Do vậy, đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định đang được thị xã Hoài Nhơn quan tâm triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả. Qua đó góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, ghi nhận của Thanh Tâm.
Thưa quý vị và các bạn, gần 20 năm từ ngày nghỉ hưu theo chế độ, đều đặn từ vài ngày đến một tuần một lần. Ông Nguyễn Hồng Nghi, gần 80 tuổi ở phường Bồng Sơn, đều đến thư viện thị xã Hoài Nhơn để mượn sách về đọc. Đam mê sách, ông Nghi dành nhiều thời gian để đọc nghiền ngẫm những tác phẩm mình yêu thích. Ông cho biết, đọc sách rất nhiều cái lợi. Ngoài kho tàng kiến thức vô giá, sách giúp ông tìm được niềm vui, rèn trí nhớ và làm gương cho con cháu đọc sách. Ông Nguyễn Hồng Nghi nói,
đọc sách nó hay lắm, nó có nhiều cái bổ ích á, sách chính là thời gian mà. Mặc dù là mắt nó yếu đuối là vậy, nhưng mà tôi cố gắng vô đọc sách rồi. Nó đọc sách thì thấy nó cũng quen, như là nó cũng khó đỡ cho cái trí nhớ.
Thực tế hiện nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội, thói quen truy cập mạng Internet trở nên phổ biến, giới trẻ dường như ngày càng ít tìm đến sách báo giấy. Văn hóa nghe nhìn qua điện thoại smartphone đang có phần lấn át văn hóa đọc trong cộng đồng nói chung và giới trẻ nói riêng. Do vậy, để xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân trong thị xã, nhất là trong thanh thiếu niên học sinh. Thời gian qua, thị xã Hoài Nhơn đã tập trung triển khai đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó nhằm góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn con người Hoài Nhơn. Qua 4 năm thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trên địa bàn 2021-2024, thị xã Hoài Nhơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức, đầu tư hệ thống thư viện từ thị xã đến xã phường, các điểm bưu điện văn hóa xã và hệ thống thư viện trường học. Tính đến tháng 10 năm nay, 50 trên 51 trường học trên địa bàn thị xã đã đạt chuẩn thư viện, tạo điều kiện cho học sinh tham gia hưởng ứng phong trào đọc sách, hình thành và phát triển thói quen đọc sách cho học sinh. Em Nguyễn Dương Thảo Linh, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Bồng Sơn bày tỏ.
Con bắt đầu đọc sách cỡ khoảng lớp 2, lớp 3 gì đó, thì con thích nhất là văn ngắn hoặc là truyện trinh thám. Còn bình thường thì chắc con đọc sách cũng cỡ 1-2 tiếng, còn hè thì con đọc cỡ cũng 3-4 tiếng gì đó. Con thấy đọc sách thì mình biết được nhiều điều, mình biết này biết kia, với lại là nó bổ sung cho cái việc học văn của con, bởi vì con thích môn văn.
Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024, hệ thống thư viện cộng đồng trên địa bàn thị xã đã tổ chức hướng dẫn trên 66.500 lượt bạn đọc sử dụng thư viện. Hệ thống thư viện trường học đã phục vụ trên 963.700 lượt bạn đọc. Riêng thư viện thị xã, lượng bạn đọc đến với thư viện đã tăng hơn. Chị Nguyễn Thị Thúy, viên chức phụ trách thư viện Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thị xã Hoài Nhơn cho biết.
Nếu mà nói về lượng độc giả mà đến với thư viện hiện nay, năm 2024 so với năm 2023 tăng hơn tương đối nhiều, đặc biệt là vào khoảng thời gian mà dịp hè, từ tháng 6, tháng 7, tháng 8 là những tháng cao điểm, là các bạn nhỏ đến tương đối nhiều. Một ngày thì tầm khoảng là cỡ 7-80 lượt bạn đọc là đến thư viện. Đầu năm 2024 đến tháng 10 năm 2024 này thì theo thống kê trên phần mềm có hơn 2.000 lượt tài nguyên thông tin, tức là hơn 2.000 bản sách là đã được phục vụ đối với bạn đẹp rồi. Và lượng bạn đẹp đến với thư viện thị xã hiện nay thì chủ yếu là học sinh và có một số ít là cán bộ hưu trí. Cũng thêm ở đó có một số ít mà cán bộ công chức viên chức mà mượn về cho con.
Cùng với đó, hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn thị xã cũng ngày càng phát huy vai trò nòng cốt với vốn tài liệu phong phú, phù hợp với nhu cầu người sử dụng đang dần trở thành trung tâm thông tin văn hóa giáo dục của cộng đồng. Đặc biệt, thị xã Hoài Nhơn đã từng bước triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, 100% viên chức cán bộ thư viện và nhân viên thư viện trường học được tập huấn và sử dụng phần mềm quản lý thư viện, sử dụng giao diện web cho các hoạt động nghiệp vụ và tra cứu tài liệu. 100% các máy tính được kết nối Internet và phủ sóng Wi-Fi. Tổ chức tập huấn chuyển đổi số và phần mềm Việt Biblio năm 2024 cho cán bộ thư viện các xã phường và thư viện trường học trên địa bàn thị xã. Tuy nhiên, để đề án văn hóa đọc thực sự phát huy hiệu quả, ngoài giải pháp bổ sung phát triển vốn tài liệu, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, đổi mới các mô hình phục vụ bạn đọc, tăng cường tạo lập các sản phẩm dịch vụ trực tuyến, thì cần chú trọng đẩy mạnh công tác phối hợp và tổ chức các hoạt động của thư viện trên địa bàn thị xã, phát triển mô hình thư viện số. Nói về vấn đề này, ông Hồ Khắc Cầu, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thị xã Hoài Nhơn cho biết thêm.
Để mà phát triển cái văn hóa đọc, Trung tâm Văn hóa là tham mưu cho Ủy ban xây dựng một cái kế hoạch. Theo đó là một mặt là củng cố là phong trào văn hóa đọc ở tại thư viện thị xã, đầu tư cơ sở vật chất cho đầy đủ các cái điều kiện đảm bảo theo chuyển đổi số, tăng lượng thông tin để mà thu hút bạn đọc đến với thư viện. Việc thứ hai là củng cố hệ thống thư viện công cộng ở dưới cơ sở. Cụ thể ở đây là 17 xã phường, gắn như phong trào nông thôn mới nâng cao, củng cố cơ sở vật chất trang thiết bị, đồng thời là tăng cường vốn tài liệu từ thư viện của thị xã xuống cơ sở để cho đảm bảo các điều kiện chúng ta công nhận và thu hút bạn đọc trong thời gian sắp tới. Cái thứ ba là hệ thống thư viện của giáo dục thì tổ chức tập huấn cho cán bộ thư viện của giáo dục để mà bắt nhịp cùng với chuyển đổi số, cùng với cái thư viện chung của phong trào của tỉnh để mà chúng ta phát triển cái hệ thống văn hóa đọc trên địa bàn của thị xã ngày càng tốt hơn.
Vừa rồi là bài ghi nhận cố gắng của thị xã Hoài Nhơn trong phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Chương trình thời sự trưa của đài chúng tôi đến đây là hết. Bây giờ là phần thời gian dành cho chuyên mục Phát thanh Thanh niên.